một hai bốn rồi phật tử Sa Bà Sa. Đồng niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tự đồng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng toàn thể chư Phật tử hiện diện đạo tràng hôm nay thân mến, thì hôm nay cũng như thường lệ, nơi đạo tràng chùa Phước Linh của chúng ta mỗi tháng có hai kỳ để Phật tử đến nơi đây để thọ trì Bát Quan Trai Giới, là ngày rằm và ngày 30 tháng thiếu, thì ngày mùng 1. Thì chương trình học tu của chúng ta sáng 8 giờ thì chúng ta thọ giới Bát Quan Trai, rồi tiếp theo thì chúng ta tụng kinh A Di Đà, xong rồi chúng ta ngồi thiền niệm Phật, và đến giờ chúng ta thọ trai rồi nghỉ ngơi. Và giờ này đã 2 giờ tới 3 giờ rưỡi là giờ để chúng ta học kinh, và sau giờ học kinh chúng ta nghỉ xả hơi 20 phút, và đến giờ chúng ta niệm Phật lớn tiếng, rồi 5 giờ Phật tử ra về và tự giữ giới. Sáng đúng 8 giờ Phật tử đối trước bằng Phật ở tại nhà của mình và phát nguyện xả giới. Đó là chương trình tu Bát Quan Trai của chúng ta. Vì cái hoàn cảnh chúng ta không ở đêm trọn ở trong chùa được, thì khi Phật tử về nhà nhớ giữ tâm được thanh tịnh, đừng nói chuyện nhiều, không được xem tivi hay là nghe ca hát, mà để tâm lo niệm Phật. Đến buổi sáng chúng ta xả giới. Phật tử hiểu rồi ha. Mong Phật. Thì hôm nay cái đề đọc chúng ta vào giờ này là giờ chúng ta thính pháp văn kinh. Thì tôi sẽ trình bày Phật tử chúng ta một cái bài giảng để trợ duyên thêm Phật tử chúng ta. Hôm nay có số Phật tử mới dự nghe hôm nay, cho nên tôi tạm dừng lại cái bộ kinh mới để triển khai Phật tử. Hôm nay giảng bài giảng đặc biệt để sách tấn cho Phật tử cũ được tinh tấn thêm, và Phật tử mới của chúng ta hôm nay vừa đến nơi đây để được nghe bài pháp hôm nay, để làm quen với cái chương trình học pháp nơi đây, để chúng ta cùng tu học và tinh tiến. Thì bài giảng hôm nay tôi trình bày Phật tử với tựa đề là Tính và Thành. Tính và thành. Tính và thành, tôi muốn nói lên một cái bài thơ của Hòa Thượng Thích Thiền Tâm. Bài thơ này cũng rất là hay, nó diễn tả lên một vấn đề đặc biệt riêng của người tu tịnh độ chúng ta, từ cái sơ khởi đầu tiên để phát tâm tu đến cái thành tựu giải thoát về cực lạc của chúng ta tụ trung ở trong cái bài thơ hôm nay. Thì tôi trước nhất tôi viết ra bài thơ này, từng tự thư giảng tự được nghe nha. Tự nào có chép thì chép. Niềm tin là bước đạo sơ nguyên. Mà nổi trần ai lắm sự duyên. Hoặc tưởng sen vàng sai cõi tình, lại nghe Mai đẹp mến non thiền. Bồ đề gieo khéo nguyện viên giác. Không hữu còn thương chấp nhị biên. Tính đức ví bền như hạnh nguyện. Mưa qua đồng dạo cảnh Tây Thiên. Đó, đây là cái bài thơ của Hòa Thượng Thích Thiện Tâm của chúng ta. Bài thơ rất là đặc biệt. Chúng ta có xem bài thơ lần nào chưa? Chưa hả? Vậy thì ở đây mấy em nhà chưa tịnh độ thì mới có những bài thơ này. Mấy em nhà thiền chứ không có đâu. Phật tử mà không chuyên nghiên cứu tịnh độ khó gặp những bài thơ hay này lắm. Thế như vậy, thì đây tôi sẽ đọc từng tự từng câu, rồi tôi sẽ giảng từng câu mà trong ý nghĩa này cho Phật tử được nghe ha. Trước nhất chúng ta học hết một cái lần một ở cái bài thơ này trước cái đã. Niềm tin là bước đạo sơ nguyên, mà nổi trần ai lắm sự duyên. Thoạt tưởng sen vàng sai cõi tình, lại nghe mai đẹp mến non thiền. Bồ đề gieo khéo nguyền viên giác, không hữu còn thương chấp nhị biên. Tính đức chí bền như hạnh nguyện, mưa hoa đồng dạo cảnh Tây Thiên. Hay quá hả? Hay sao đây hả? Hay quá là sao, nói nghe coi hả? Nói không được hả? Nghe nó mùi quá phải không? Dần thơ rất là hay phải không? Bây giờ nó hay là như thế này nè. Hay là trong cái ý của nó ha? Đặc biệt bài thơ là hay trong cái ý của nó. Vậy thì câu thứ nhất á, Phật tử thấy á, niềm tin là bước đạo sơ nguyên. Cái câu đầu tiên cho chúng ta hai vấn đề là niềm tin ha? Và gọi là sơ nguyên ha? Cái đề tài hôm nay tôi trình bày Phật tử á, nương nhờ nơi cái bài thơ này mà tôi đặt cái tên, cưỡng mà đặt tên thôi nha. Thì bài thơ này bài thơ không tên. Tôi cưỡng đặt tên, đó là tính và thành. Tại sao nó tính và thành? Tính là đức tin, à, thành là sự thành tựu, à, đức tin và sự thành tựu cộng lại tôi đặt cái tên là tính thành. Tôi hiểu chưa? Chữ tính là đức tin, thành là sự thành thành tựu. Có đức tin mới có sự thành tựu. Nếu không có đức tin thì không bao giờ có sự thành tựu. Nói ngược lại, thành tựu là nhờ có đức tin khởi đầu, phải không? Là chứ không có cái sự thành tựu nào không đức tin khởi đầu. Nên như vậy, vậy thì câu đầu tiên, niềm tin là bước đạo sơ nguyên. Niềm tin là gì Phật tử? Niềm tin là chỉ cho gì? Cho đức tin của chúng ta, thấy không? Đức tin của chúng ta. Chữ tính nghĩa là tin. Có chỗ dùng chữ tính, có chỗ dùng chữ tin. Tin tính thì cũng vậy thôi, phải không? Nên như vậy, cái thì niềm tin là gì? Tức là cái niềm tin tưởng của chúng ta ha. Niềm thương nỗi nhớ, cái câu mà gọi là niềm thương nỗi nhớ là cái tâm tưởng chúng ta lúc nào cũng niệm nghĩ nhớ tới, phải không? Cái người mình thương mình mến bây giờ không gần gũi với mình, cho nên gọi là có niềm thương và nỗi nhớ, phải không? Thì chúng ta nhớ cái người mình thương cỡ nào chăng nữa ha, như vậy thì cái niềm tin của chúng ta nó cũng như vậy đó, phải không? Và chúng ta nhớ mãi, ghi mãi cái niềm tin này, vì không thể rời xa niềm tin mà chúng ta sống mà tu được. Người Phật tử chúng ta mà không có niềm tin thì không thể nào mà sống mà tu nổi đâu. Tại vì nếu mà không tin sao mà tu được, phải không? Mà tu không tin tu gì đây, phải không? Đó như vậy, thật ra mình tu video với đức tin. Nhưng mà sự tin đây á, nó có tin chánh và tin tà. Tin chánh là gì? Tức là tin đúng theo con đường Phật dạy, đi đúng con đường Phật dạy để thành tựu đến con đường chánh quả. Đó là tin đúng, gọi là chánh, chánh tính, là đức tin đúng, phải không? Còn tin sai là gì? Là xu hướng theo, thấy người ta tu vậy có tu theo, thấy người ta lại vậy có lại theo, thấy người ta cúng vậy cúng theo, à ta đi đâu đi đó, cúng đâu cúng đó, lại đâu lại đó, à cục đá thấy người ta lại cũng lại theo, hỏi sao lại vậy? Cục đá tròn do là linh lắm á, à lại cái cây đó to đó là có ông thần đó, lại
chỗ này linh, chỗ kia linh, ông này linh, bà kia linh, xúm nhau lại. Trong khi đó ông Phật mình làm quên lại, phải không? Đó, như vậy thì mình tin như vậy, sự tin về Phật tử thấy đúng hay sai? Hả? Tin phi nhân quả là tin không đúng theo nhân quả, đó là tin, tin sai. Tôi thí dụ một cái đơn giản nè, cái ngày gần Tết đến, Phật tử sợ năm tới xui hay hên, đi coi xăm. Rồi đi coi sao, phải không? Lắc xăm coi xăm gì, rồi đi lại chùa coi sao gì. Năm tới mà chúng La Hầu kế đô một cái rầu là rầu thúi ruột, phải không? À, hạng tam kheo hay là một ách cái gì đó nha, là thôi Phật tử quá trời sợ rồi. Rồi đi cúng, coi rồi bắt đầu coi cúng. À, coi cúng rồi đi cúng. Phải không? Một người Phật tử mà đi coi sao, coi hạn, cúng sao, cúng hạn, đức tin như vậy là tin đúng hay tin sai? Sai, sai hoàn toàn, nên nhớ nha, sai hoàn toàn, phải không? Nơi nào mà chủ trương vấn đề này là sai hoàn toàn. Tại vì đây không phải là đạo Phật dạy, đạo Phật không có dạy chúng ta sao hạn. Sao hạn là theo đạo Lão, đạo Khổng, những người chưa hiểu Phật pháp vì tin tưởng nơi sao hạn trên trời, phải không? Sao trên trời, hạn trong mình. Thấy không? Cho nên sợ quá đi. Đó, cho nên bây giờ chúng ta mới đi cúng giái này kia nọ. Tôi hỏi Phật tử nè, cái nhân khổ, phải không, là nơi mình tạo, quả khổ là nơi mình hưởng, chứ không phải do trời, do sao, do hạn gì cả hết, phải không? Cho nên Đức Phật nói rằng không phải cho cầu sinh mà được. Nếu cầu sinh mà được thì thế gian này không có héo mòn, đau khổ. Phật tử mà đi cầu mà được hết trơn á, phải không, thì thế gian này không ai cầu mà bao giờ mà được khổ đâu. Lúc luôn lúc nào cầu cũng vui cả, phải không? Vì mình cầu cái vui, cầu cái hạnh phúc nè, cầu cái an lạc, cầu giải thoát không à. Chứ ai mà giải gì mà ngọc cầu cái đau khổ, phải không? Đó, như vậy bây giờ Phật tử buôn bán làm ăn, cầu cho năm tới mình là buôn mai bán đắt, nhưng khổ nổi chúng ta bị công an bắt hoài. Phải không? Nếu mà người buôn lậu á, mà cầu xin lúc nào cũng trúng mánh á, phải không, thì người đó không bao giờ mà nghèo đâu, phải không Phật tử? Bây giờ nếu Phật tử đi buôn bán làm ăn, ví dụ hôm nay là vấn đề gà, vịt gà nè, phải không, những cái trại gà cả mấy ngàn con, phải không, người ta vẫn cầu xin Phật trời ban hộ cho người ta là làm ăn suôn sẻ phát dạo, nhưng bỗng năm nay bị cúm gà, phải không, rồi chết sạch hơn một là mấy ngàn con trong trại gà, mấy chục ngàn con, tiền tài sự sản cả mấy chục triệu, mấy trăm triệu. Vậy thì cầu đi, cầu cho con gà hết bệnh cúm được, cầu được không? Nhưng mấy con gà cũng khổ lắm chứ, nó cũng giá cho nó đựng bị bỏ trong bao một cục, bỏ xuống đất mà tưới xăng mà thiêu hoặc là trốn, nó sợ lắm chứ. Nhưng mà nó la quát quát, trời ơi cứu tôi, đừng bỏ tôi vô bao, đừng giết tôi. Nhưng mà rồi cuối cùng rồi nó cũng bị thồn vô bao, thấy không? Đã đừng bị đi giết cách rất là đau khổ. Và chúng ta thấy cảnh đó chúng ta rất là đau lòng. Thử chúng ta mà bỏ vô bao mà đốt vô tới cho nổi không? Nhìn con chó mà bỏ trong bao mà chấn nước, chúng ta thấy cũng đau khổ cỡ nào rồi. Thì mình là bị xuống nước mà bị chấn nước mà đạp đầu xuống hoài, vừa nổ lên đạp xuống chúng ta khổ cỡ nào rồi. Đừng nói gì mà gà bỏ vô bao còn sống, nó dãy bạch bạch cho nó bỏ nắm bỏ vô rồi cột bao là mấy chục con gà. Rồi đem xuống nhớ hố rồi chế nước ngay rồi cái là cho nó xăng đó, rồi cái đốt cháy lên hoặc là chôn sống luôn, thấy không? Tội lỗi và khổ vô cùng. Như vậy thì chúng ta cầu đi, phải không? Mấy ông trại gà ra gà đó cầu đi, cầu cho dịch cúm đừng đến trại gà tôi. À, tôi thấy sao đây, cầu được không? Không, phải không? Rồi nhà nước ra cái lệnh phải tiêu diệt tất cả những con gà để sợ gây truyền nhiễm qua những thú cắm khác và truyền nhiễm sang con người của chúng ta, tôi thấy chưa? Nó như vậy thế thì mình cầu xin có được đâu. Phật tử nghèo mà cầu được giàu, mà không làm cái nhân nó sanh ra giàu. Mình đói mà không chịu nấu cơm ăn, ngầu cái giá trời giá Phật cơm hiện ra trước bàn mình ăn, có không? Bây giờ nãy Phật tử lo mà tụng kinh hoài chánh đi, tôi niệm Phật hoài chánh đi, phải không? Rồi giấy tôi niệm Phật xong có cơm ăn, niệm Phật xong có cơm ăn, phải không? Nhưng mà thiệt ở đây là một Phật tử cầu nghĩa là có đó. Tại vì sao? Mà dù tôi có con trai mới có. Phải không? Phật tử cứ lo tu rồi tới giờ ta kêu ăn cơm không có lo chứ, tại vì mình tu mình có phước. À, tại ra cái chương trình tu là sư sắp xếp, người ta có lo tu rồi tới giờ chứ kêu ăn. À, ăn mà được người ta lo cho mình nữa, phải không? Cái gì có phước không? Tại nhờ mình tu bác quan trai là cái nhân thì mới được là hưởng phước như vậy, phải không? Tu bác quan trai hưởng phước giống như nhà sư ở chùa vậy đó. Người ta giờ người ta dâng cơm vào nước cho mình chỉ là ăn lo tu không à. Đó, từ đó chưa. Còn bây giờ nếu Phật tử không tu bác quan trai, rồi Phật tử ngồi ở nhà tới giờ đói đó, ngồi tụng kinh thì giái đi, giái cho cơm hiện trước mặt con, thì cơm hiện trước mặt con tụng kinh đói quá Phật ơi, đói quá Phật ơi, cơm hiện lên không? Không, tụng hồn ngã ịch luôn. Thấy không? Đó, phải đi nấu cơm, phải không? Đó, như vậy mới có cơm ăn, đó, như vậy vân vân, đại khái như thế. Vậy thì Phật tử thấy rằng á, cái niềm tin chân chánh là niềm tin thuận theo nhân quả, thấy không? Thuận theo nhân quả. Đó, còn niềm tin mà không chân chánh là nó nghịch với nhân quả. Phải không? Nghịch nhân quả thì mình cầu không bao giờ có được đâu. Sát sanh hại Phật mà cầu được an lành thì nó có không? Không bao giờ. Như thế Cho nên cái niềm tin có hai vấn đề là tin tạ và tin tin chánh. Tôi nói lên đây nhiều khi nghịch với Phật tử chúng ta, một số Phật tử là tử chưa có thấm được giáo lý và chưa có dám hy sinh để mà tu, để chúng ta sợ lo đủ thứ hết á. Tại sao mà tự thấy hàng năm mà cúng sao dữ dằn lắm mà chùa Phước Linh không cúng ai chứ. Ở đây có chùa Phước Linh thì sát Ngọc Quang là tuyệt đối không cúng sao. À, cho nên là cái tháng mà tháng Tết đó là chùa và Phước Linh với là sát Ngọc Quang là ế, không có thu nhập. Cúng cầu an cầu siêu thì có, chứ cúng sao thì không có. Có ai coi sao đâu, vô đây cúng thì có, phải không? Vô đây là cúng để cầu an, chứ là sư đây không có coi sao, coi hạn, không có cúng sao cúng hạn gì hết. Tại vì sư là giảng sư như dạy nhân quả, dạy đạo giải thoát, và sư cúng sao là còn hệ thống gì nữa, phải không? Đó, như vậy thì sát Ngọc Quang chúng ta thấy xưa nay chủ trương không có gì đó. Nhưng mà những chùa khác thì có nha. Mỗi chùa vô năm nay là 10 triệu, 20 triệu, hai mấy triệu. Có chùa cả 5-60 triệu. Như chùa Thiên Phước, Long Phước ở trên thầy Nhật Quang đó. Cái sẵn Tết này đó là vô gần 60 triệu. Thôi mà ổng rửa xe không á. Rửa xe Phật tử biết nhiêu không? À coi sao tính theo tuổi. Tuổi 500 đồng tính lên nha. À 500 đồng tuổi, 500 đồng tuổi lên lên hả? Mà tuổi lớn chừng nào là tiền lên nhiều chừng này. Rồi đấy. Rồi bây giờ tắm xe, rửa xe. À, là dãy nước giống như miên rồi đó, bắt chước bên miên rồi cái nước rồi đọc chú đọc bùa gì đó rồi đem ra rẫy xe, đặng cho xe không có bị xui xẻo. À, xe Honda rồi xe hơi xe gì thôi đậu từ cái chùa ổng mà ra tới đường lộ đường cái luôn. Mua xe mới vậy là chạy vô ổng rửa xe. Được đó. Năm ngoái thì xịt bằng phong tên bắn di luôn như tấm heo vậy đó, phải không? Rồi năm nay thì lấy nước rải như vậy đó, mà tự biết không, cái mùa mà sao hạn á là cái tam sơn mà đựng á từ 1 đến 3 cần xé cúng tam sơn á, thấy không, tam tay một ách đó, nó như vậy. Mà cúng sao thì khỏi nói tới, năm nay được là 60 triệu, còn người sư quá ở đây không có có mấy triệu à. Tôi thấy sao đó như vậy. Vậy thì cái dạng mê tín của người tín đồ Phật giáo chúng ta còn rất nặng, thấy không, còn rất nặng. Mình sợ nhưng mà mình không biết tìm đến chỗ để mà mình cầu cho hết sợ, đó là tu, thấy không? Các Phật tử có cúng đi có hết không? Bây giờ Phật tử mà đi cúng mà tam tay đó, rồi ra ngoài đường lộ mà cúng coi chừng có ngày. Bởi vì cô hồn các đảng ở ngoài đường lộ không à, ra giữa đường giữa sáng mà ngồi mà giái nó nhập vô cái rồi chừng đó là ngáp ngáp ở rồi nó nhảy tưng tưng giữa đường nó mệt nữa đó, phải không đâu, phải không? À bây giờ Phật tử ta nói với thầy đó là ai mà nếu mà lỡ coi rồi nó sợ đó ha, sợ tam tay mọc ách gì đó thì đừng có cúng kiểu đó nữa. Mình nên phóng sanh, mình mua những con cá, con chim, con ốc, con cua, con sòn hết ngoài chợ nó bán, nó sắp chết, sắp bị luộc nấu đó. Rồi giờ mình đem ra mình phóng sanh, mình ra ngoài sông mình phóng sanh, ra ngoài đồng mình phóng cho nó bay đi, cho nó xuống sông nó lặn cho nó được có sự sống. Phóng sanh như vậy đó, mình hồi hướng cho cái tội nghiệp của mình. Nếu mình sợ, thì tai nạn nó qua, vì làm phước mà. Như vậy mới được là thực tế nhất. Còn bây giờ mình sát sanh lại giật mình đi cúng kiến như vậy thì không được. Phật tử đó không? Bây giờ Phật tử đây có ai đi cúng sao không? Chắc có rồi, nín tin thì chắc có. Có không dám nói, phải không? Là như vậy. Thôi mà tự ráng nha, năm nay lỡ rồi, năm tới lo tu đi, phải không? Đó, mình thuần tu rồi là không có cúng sao cúng hạn, mà cúng Phật mà thôi. Cúng Phật mà thôi, và làm phước làm lành, bố thí cúng dường làm phước, ăn chay niệm Phật, sám hối tụng kinh, giữ giới tham thiền, là phước lớn biết cỡ nào chưa? Những cái tu đó nó mới chuyển nghiệp mình. Còn cúng sao cúng hạn đâu có chuyển được đâu, tôi bảo đảm tôi không có chuyển đâu. Mà làm tốn tiền mà thôi. Chính nghe thầy Thiện Huệ nè, đệ tử của cô Từ Hoàng đó, sư phụ của cô Từ Hoàng đó, thấy không? Là nói với tôi nè, phải không? Nói sư quá ơi khổ lắm, mình không muốn cúng mà không cúng không được, tại vì cái truyền thống xưa nay là phải tới thời gian lại coi sao coi hạn phải cúng thôi. À, mà chùa Phước Hưng này rất là đông, phải không? Nhưng mỗi lần mà đọc tên tôi khổ dữ lắm sư quá, hỏi sao vậy? Bữa nay mình đọc cái tên đó mà họ không vô, ngày mai họ không mới vô, đọc có tên họ cự, họ cự mới đọc lại. Mỗi lần quỳ đọc đó là nó rung giò rung cắn hết trơn, nó như vậy khổ lắm. Nhưng mà không làm thì không được. À, mà tôi thấy rõ chưa? Nó như vậy. Thôi, trả lời vấn đề của chúng ta. Đức tin là bước đạo sơ nguyên. Chữ tin đây tôi nói thoáng vài nhân quả trước cho tự hiểu vậy thôi. Nhưng mà ở đây chữ đức tin ở trong cái bài thơ này á, Hòa Thượng Thiền Tâm muốn nói chúng ta đức tin là gì? Tức là tin Phật, là tin Phật và tin mình. Thứ ba là tin Pháp, phải không? Tin Phật, tin Pháp và tin mình, đó là ba vấn đề tin rất là quan trọng. Trước nhất chúng ta nói về tin Pháp, phải không? Tin Pháp là thế nào? Tức là mình tin Pháp Phật, và Pháp Phật là do ai nói? Hả? Tức là ai thuyết? Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết, phải không? Tức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết những lời giáo lý của Ngài là qua sự thâm chứng dần trí tuệ trong sáng của Ngài. Những gì Ngài nói đó hoàn toàn là sự thật, chân lý mà, là không bao giờ là sai, phải không? Không bao giờ là sai. Thế thì khi Ngài nói về nhân và quả, phải không? Gieo giống nào thì sanh ra cái do cái quả báo đó. Trồng chanh thì hái quả chanh, trồng chanh hái quả cam sành được đâu, phải không? Ở đây Đức Phật dạy rằng á, mình niệm Phật, Phật tử niệm Phật là gì Phật tử? À, niệm Phật là gì? Là nhân, phải không? Mà thành Phật là gì? Là quả, phải không? Niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Thế thì người nào mà có niệm Phật A Di Đà là gieo cái nhân để tương lai được giảng sanh và sớm thành Phật. Kinh A Di Đà Đức Phật nói rõ mà, và những bộ kinh về tịnh độ khác, phải không? Đã như vậy. Vậy thì niềm tin là bước đạo sơ nguyên, là một người Phật tử chúng ta khi bước vào cửa đạo, niềm tin chúng ta là cái sự khởi đầu. Sơ nguyên là khởi đầu, phải không? À, sơ nguyên là khởi đầu. Niềm tin là sự khởi đầu tiên của con người tính tâm học Phật. Người tính tâm học Phật. Nếu mà chúng ta mà không có niềm tin mà khởi đầu tiên là cái tính tâm chúng ta không có, mà không có học Phật sao được, phải không? Học Phật sao được đấy. Cho nên Phật tử chúng ta phải có niềm tin. Trước nhất là tin nơi Phật, là tin nơi Pháp và tin nơi chính mình. Tin nơi Phật là tin Đức Phật là bậc giải thoát. Đây là chúng ta nói từ Phật Ca Mâu Ni. Khi giải thoát, Ngài chứng quả đạo Bồ Đề rồi, cái chân lý của Ngài được là thể hiện ra cho chúng ta được hiểu, được biết bằng cái ngôn thuyết của Ngài. Phải không? Tức là giáo lý chúng ta học là kinh đó, phải không? Thế thì trong giáo lý Ngài thuyết chúng ta nghe, đó là cái tích tụ những cái hiểu biết của Ngài, kinh nghiệm cả những thời gian dài tu học suốt ba đại tăng kỳ kiếp, và đến khi cuối cùng chứng đạo quả ở cây Tất Bát La, tức là cây cổ bộ Bồ Đề. 49 năm thuyết giáo để lại chúng ta những cái giáo lý thâm sâu này, trong đó có nhân và quả. Nhân quả là cái giáo lý căn bản đầu tiên nhất. Vậy thì phải biết rằng tất cả đều do nhân tạo như thế này, cái quả sẽ như thế kia, phải không? Nếu mà mình tạo nhân như thế này mà cái quả mà không sanh như thế kia thì nó không hoàn toàn đúng, phải không? Cho nên là nhân thế này thì quả như thế, thì đó không bao giờ sai được. Phật tử ăn là Phật tử no, Phật tử không ăn là bắt buộc phải đói, phải không? Uống nước là đã khát, không uống nước là nó khô cổ, phải không? Nó bệnh phải uống thuốc, mà không uống thuốc là phải chết. Đó như vậy, hít thở là sống, mà không hít thở là phải chết. Đó là nhân và quả. Mình tu tức là mình có phước, không tu là không có phước. Tu là giải thoát, không tu là không giải thoát, phải không? Đó là nhân, đó là quả. Ghim điện vô thì đèn sẽ cháy, mà ghim điện không ghim điện vô đèn cháy không? Không, phải không? Đó, như vậy đó là nhân và đó là quả. Hôm nay Phật tử đi nghe, đi học Bát Quan Trai, được cái quả báo là gì? Được tụng kinh có phước, được ngầu niệm Phật, rồi được nghe pháp, phải không? Đó là gì? Là nhân đi tu mà hôm nay mình được cái quả báo. Rồi cái nhân, cái được sự tu này hôm nay, cái quả báo tương lai mình được gì? Được những hạnh phúc ở tương lai, phải không? Nhân Bát Quan Trai được phúc báo sanh về cõi trời. Nhân Bát Quan Trai tương lai được xuất gia. Nhân Bát Quan Trai mình tu và nghe kinh và niệm Phật, tương lai mình được giảng sanh về cực lạc, phải không? Đó là nhân, đó là quả. Như vậy thì Phật tử thấy rằng á, nếu mà người Phật tử chúng ta không có niềm tin khởi đầu thì không bao giờ chúng ta tu được. Bây giờ trở về bát tôn tịnh độ của chúng ta, phải không? Cứ là tin pháp nè, pháp môn tịnh độ Phật thuyết, phải không? Phật nói rõ ràng, phải không? Từ đây đến cõi Tây Phương cách 10 muôn ước cõi là 1.000 tỷ cõi Phật, phải không? Xứ xa xôi kia có cảnh giới đặc biệt thù thắng vi diệu, đó là cảnh giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà đang ngự trị làm giáo chủ, phải không? Đó. Phật nói như vậy đó, trong khuôn mắt mình nhìn không thấy, phải không? Phật tử tin không? Tin không? Tin không? Tin chứ không tin sao được, không thấy mà tin nó mới ngộ chứ. Không thấy mà tin, tức là chúng ta đặt niềm tin trọn vẹn nơi cái trí tuệ của Đức Phật, sự thân chứng của Đức Phật, Phật truyền đạt lại chúng ta. Cái gì Phật nói đều là đúng như thật, đó là tin Phật. Tôi thí dụ bây giờ nè, ở đây Phật tử có thấy lên sao quả không? Thấy không? Không có thấy, phải không? Đó, mắt thường mà không có thấy được. Nhưng mà cái nhà khoa học người ta đã bay lên trển rồi, cách đây 1 tháng mấy người ta đã lên sao quả rồi, phải không? Tớ tin không? Nói là nó dốc, tin gì nó tin. Mình có thấy sao quả ra sao đâu. Nó sao quả bay có mấy ngày trời, vận tốc bao nhiêu đó, rồi mới tới trển, phải không? Đó, như vậy mà tin không? Có tin đâu mà tin. Từ đây mà tới thị xã Sa Đéc mà thấy không nổi vậy nè, phải không? Tới cầu sắt quay mà thấy không được rồi nè. Đừng nói tới mà thấy sao quả sao thấy. Đây thành phố nè, thấy không? Tôi tự biết thành phố bây giờ thay đổi cỡ nào không? Có thấy không? Cả mấy chục năm nay chưa thành phố. Tôi nói thành phố bây giờ đẹp lắm vậy đó. Bây giờ chưa từng thấy cầu Mỹ Thuận. Chúng ta ở trong khỉ ho cò gáy, trong tuốt, ở trong là đâu, trong ở trong kẻ khóc á, phải không? Tôi nói cầu Mỹ Thuận đẹp lắm, cầu Mỹ Thuận đẹp nhất vùng Đông Nam Á của chúng ta, phải không? Cái kỹ thuật và nó đẹp á, là vùng Đông Nam Á là cầu Mỹ Thuận là đệ nhất, phải không? Nghe nói vậy nó cầu treo móc bằng dây, tin không? Không ai tin nổi đâu. Thấy không? Đó. Nhưng mà có người ta thấy rồi, thấy không? Ta đi đến đó rồi. Đó. Nhưng bây giờ nói không tin, không tin đi lại coi biết. Thấy không? Đó. Đi thì không chịu đi, mà nói thì không chịu tin. Bây giờ thôi qua cái truyền thông và truyền hình. À, chúng ta thấy không? Truyền thông á, thì truyền thanh á, thì nó thông báo mình nghe, nói mình nghe trên đài. Nhưng mà nói mà không thấy, không chịu tin. Bây giờ truyền hình, hình thấy rõ, tin không? Tin chưa? Tin. Bây giờ chúng ta nhìn thấy tới sao quả luôn rồi đó. Rồi tới coi TV cái. Ở trển là vừa đáp xuống là tung cái robot ra rồi là trên này dưới này mình thấy liền. Nó đang chạy trển á. Thấy không? Thấy liền. Tin chưa? Tin. Trong khi đó mình chỉ biết á, mình không có tới đó. Nhưng bây giờ mình đã tin rồi. Bây giờ ngày xưa sử học trong cho không có điều kiện cho mình thấy mình biết. Ở đây cách là bao nhiêu cái là ngàn cây số, trải qua biết bao nhiêu cái biển lớn, tới cái nước Mỹ, nước Liên Xô hay là nước Canada ở vùng gần Bắc Cực cái đến á, thì tôi tin nổi không? Không tin. Nhưng mà học thì biết, học thì tin á, thầy nói nghe đó, phải không? Nhưng mà tin. Vậy thì cũng như thế, trong cái tinh thần giáo lý Đà Phật, chúng ta tin Phật cũng như mình tin thầy giáo dạy vậy, phải không? Đó, điều là sự thật cả. Khoa học không có nói gì lầm lẫn hết, phải không? Điều đúng là sự thật. Đức Phật nói cái gì cũng vậy, hoàn toàn là đúng cả. Nào, vậy thì trí khoa học tại sao mình tin, mà trí của Phật tại sao mình không chịu tin, phải không? Như vậy người Phật tử chúng ta phải tin Phật tuyệt đối, phải không? Đó là đức tin. À, một người tín đồ mà không tin bậc giáo chủ mình thì đâu phải là tín đồ. Phải Phật tử? Đó như vậy. Cho chúng ta tin tuyệt đối Đức Phật của chúng ta là như vậy. Vậy thì Đức Phật chúng ta nói rằng á, là muốn về cực lạc Tây Phương, đòi hỏi chúng ta phải có niềm tin kiên cố, tin nơi Phật nói trước cái đã, phải không? Đó, Phật nói cảnh Tây Phương vậy là có thật đó. Phật khuyên chúng ta rằng muốn về cái xứ Phật A Di Đà đó là chúng ta phải niệm danh hiệu Phật A Di Đà. Tại Đức A Di Đà có phát nguyện, khi mà ngài làm pháp tạng tỳ kheo, rồi ngài phát nguyện là sau này tôi thành Phật, thế giới tôi sẽ là thế giới tên là Cực Lạc. À, và tất cả chúng sinh nào muốn về thế giới tôi á, thì hãy niệm danh hiệu tôi thật là thiết tha, lâm chung mà nhớ niệm thì tôi sẽ phóng hào quang tiếp dẫn kẻ đó về nước ta để được giải thoát. Phải không? Không phải A Di Đà nguyện, phải không? Để như mình tin không? À, tin, phải không? Đó, vậy thì chúng ta à, tin Phật nè, rồi tin gì? Tin Phật thuyết nè, là giáo pháp Phật, rồi tin Phật tiếp dẫn là tin Đức A Di Đà, phải không? Rồi tin ta, là tin mình. Bây giờ tin Phật rồi, tin pháp rồi, bây giờ không tu về bánh được không? À, muốn về bánh là phải niệm Phật á, phát nguyện. Bây giờ Phật tử là không phát nguyện là không niệm Phật, không tu sao về bánh được? Bây giờ mình phát nguyện rồi, bây giờ bắt đầu niệm Phật nè. À, rồi Phật tử tin mình chắc ăn là khi chết là vãng sanh không? Chắc không? Chắc. Phải không? Đó. Rồi niệm Phật thì sẽ được thành Phật nè. Đó. Tin không? Tin. Phật tử tin rằng mà về cực lạc mình là Phật không? Tin. Phải không? Đó. Đó là tin tự. Là tin mình. Phải quyết chắc và tin như vậy đó. Cho nên Phật tử nào mà không dám nói rằng mình tin, tức là mình chưa có hiểu rõ. Phải không? Đó. Mình chưa thấy rõ, chưa biết rõ, nên không dám tự tin. Sau khi tôi giảng tự nghe rất là nhiều về kinh niệm Phật, Quan Âm Mật là những con tình độ rồi, thì chúng ta đã hiểu rõ rồi, chúng ta vững niềm tin chưa? Vững rồi, phải không? Bây giờ là dứt khoát kiếp này sẽ giảng sanh, đã như vậy, dạ, sẽ sớm thành Phật. Về cực lạc để đốt giai đoạn, muốn đốt giai đoạn ma thành Phật là phải về cực lạc. Ở ta bà này giai đoạn nó kéo dài hoài khó đốt lắm, tại vì chúng ta khó gặp thánh nhân, khó gặp Phật, cho nên chúng ta khó mà tu, khó mà thành quả được. Cho nên là cái nghiệp chướng sanh tử nó lôi cuốn mình là trâu lăn mãi, trâu lăn hoài, tu giao duyên kiếp này kiếp khác, kiếp này kiếp khác hoài, biết chừng nào mà đắc đạo, phải không? Chờ đến hậu long qua gặp Đức Di Lặc đang mà đắc đạo, biết chừng nào, hàng triệu triệu năm nữa. Tại vì sao vậy? Từ đây đến còn hậu long qua là còn 8.400.000 nữa. Trong 8.400.000 họ tự tính ra bao nhiêu kiếp sanh tử, phải không? Rồi sanh lên rồi chết, sanh lên rồi chết, sanh lên rồi chết, nhưng mà sanh ra cảnh giới nào đây? Sanh con người hoài được không? Tức là Phật pháp được không? Hay là chúng ta đọa vào địa ngục ngã quỷ súc sinh là muôn đời nghìn kiếp trâu lăn mãi, biết chừng nào mà thành con người, mà thành con người có gặp Đức A Di Lặc hay không, phải không? Hay là lúc đó chúng ta sanh ở đâu, tuốt ở bên châu Phi á, mà Di Lặc thì giáng sanh ở Ấn Độ. Có gặp Di Lặc được không? Không. Thấy khổ chưa? Cho nên bây giờ ai mà hồng nguyện kiếp miệng tu đây để chờ ngày Di Lặc giáng sanh để được nghe pháp, người đó quá dốt và quá mê, phải không tử? À, có chút xíu mà trí tuệ là nhận thức là qua hiểu biết được Phật dạy là từ đây đến đời mạt pháp, đến lúc đó lúc kiếp giảm xong rồi chúng sinh còn sống 10 tuổi thượng thọ, phải không? Rồi chúng sinh bắt đầu là bắt đầu làm thiện lên, là cái là 10 tuổi lên 11 tuổi, trăm năm lên tuổi, tới sống 84.000 tuổi là thượng thọ, rồi từ từ nó giảm xuống còn 80.000 tuổi thượng thọ, lúc này Di Lặc mới giáng sanh. Tại Di Lặc giáng sanh lúc mà con người sống 80.000 tuổi. À, tự tính đi, phải không? Thì từ đây mà tới kiếp giảm nè, bây giờ kiếp này á, đang hiện tại mình sống ở kiếp giảm nè, chúng sinh sống bây giờ là 60-70 tuổi là trung bình là thượng thọ, thấy không? Rồi chết đi 100 năm sau giảm xuống còn là 60, 100 năm sau giảm xuống còn 59, 100 năm sau giảm xuống còn là 58 vân vân. Rồi đến là 10 tuổi thượng thọ. Rồi giờ tới 10 tuổi thượng thọ, kiếp đau binh nổ dậy 7 ngày 7 đêm tối trời tối đất sân băng kiệt thủy. Con người ác quá tự giết nhau mà chết, không kể bà con dòng họ thân sơ thù bạn gì hết. Rồi nhưng mà thời gian đó có những người tu sợ quá mới vô rừng trốn, vô núi trốn. Rồi qua 7 ngày 7 đêm, mặt trời mặt trăng hiện ra, cảnh giới hoàn toàn thay đổi. Trong núi trong rừng những người tu trốn mới ra tìm bà con thì tất cả đều biến mất hết rồi. Cảnh giới thay đổi hoàn toàn, những cái xác chết đều tiêu hết, rồi chỉ còn người tu sống thôi. Rồi người tu này bắt đầu tu thêm 100 năm lên tuổi, 100 năm lên tuổi, đến mà 80.000 tuổi, tự tính lâu không? Lâu không, quá trời lâu, 100 năm mới lên được tuổi. Được 100 năm sau mới lên được tuổi nữa, 100 năm sau lên tuổi nữa. Vậy thì nó tới 84.000 tuổi, tự biết thời gian bao lâu. Rồi thời gian sống quá sung sướng, tuổi thọ quá cao, cái tâm nó khởi nên niệm ác nhỏ, vô tình khởi nên niệm ác nhỏ hay cố ý, thì bây giờ cái tuổi thọ nó giảm xuống. À, 100 năm giảm tuổi, 100 năm giảm tuổi, giảm đến 80.000 tuổi là thượng thọ, lúc này Di Lặc mới giáng sanh. Giáng sanh ở đâu đây? Ở đâu? Ở đâu? Ấn Độ. Nhớ nha, cái này phải nhớ, là nhớ dính trong đầu đó, không được rời xa. Để ai hỏi Di Lặc giáng sanh ở đâu phải nói ở Ấn Độ, chứ không ở Việt Nam đâu. Phải không? Trung tâm mà Phật giáng sanh xưa nay ở Diêm Phù Đề này, tất cả đều ở Ấn Độ cả. Từ Phật Tỳ Bà Thi, Thiết Khí, Tỳ Xá, Ca La, Tôn Đại, Câu Na Hàm Mâu Ni, Ca Diếp, Thích Ca Mâu Ni, đến Di Lặc cũng ở Ấn Độ luôn. À, rồi sao Di Lặc nữa đi, cũng ở Ấn Độ nữa. Đại khái như vậy. À, vậy thì trong hiền kiếp này 7 vị Phật đã đi qua, và Di Lặc tương lai là vị thứ 8, đều ở Ấn Độ cả, chứ không phải là ở chỗ nào nữa đâu. Đó, tự nhớ nha. Tại như vậy thì còn 8.4.000 mấy trăm năm nữa mới tới Di Lặc giáng sanh. Chờ đi, chờ cho cốc mọc râu chưa được nữa. Phải không? Nó mà cốc mọc râu không? Không. Bây giờ nó thỏ mọc sừng có không? Phải không? Không. Rồi rùa có lông có không? Không có luôn. Phải không? Chờ đi. Nếu mà chờ như vậy là chúng ta mê rồi, chúng ta tỉnh. Mê rõ ràng rồi. Nghe kiếp này giờ cực lạc gặp A Di Đà không chịu, để chờ tới 8.400.000 năm nữa gặp Di Đà, gặp Di Lặc. Thấy không? Nó quá trễ, quá xa. Trong khi mình gặp Di Lặc là người ta đã gần thành Phật mất. Phải không? Đó, rõ ràng chưa? Đó, cho nên cái niềm tin là bước đạo sơ nguyên. Bước đạo là gì? Là con đường đi. Ha, mình bước vào con đường đi để mà tu, đó là đầu tiên khởi bằng đức tin. Đó, thấy chưa? Như hôm qua, hôm kia Phật tử ở nhà, Phật tử tin tưởng là hôm nay ở chùa Phước Linh là có bác quan trai. Phải không? Mặc dầu là dời cái ngày do ngày thiếu và tháng đủ, phải không? Tin không? Tin chắc là bữa nay mùng 1 bác quan trai nè, sư có nhà nè, mới vô đây tu như vậy. Phải không? Còn không tin có vô không? Không, phải không? Nhờ tin mới vô, đó như vậy. Bây giờ tưởng mà đi nghe pháp đi nghe ké nè, phải không? Biết giờ này có giảng mới vô, mà không có giảng đâu có vô làm chi. Phải không? Dân đại khái như vậy. Để thì cái niềm tin là bước đạo sơ nguyên của người học Phật tu chúng ta. Ở đây muốn nói rằng người muốn vãng sanh về cực lạc, cái niềm tin rất là quan trọng. Quan trọng, tối ư là quan trọng, phải không? Không tin Phật, không tin pháp, không tin mình thì không bao giờ tu tịnh độ được đâu. À, thì đó chứ, đó là niềm tin, là bước đạo sơ nguyên. Trong kinh Quan Nghiêm nói rằng á, niềm tin là mẹ đẻ sanh ra vô lượng công đức, phải không? Thì trong kinh A Di Đà, niềm tin là mẹ đẻ sanh ra ngô Phật. Phải không? Vậy là vậy, Phật tử là nếu không tin thì thôi, đâu còn là Phật tử nữa, phải không? Nếu không tin là mình không làm phước, không tin thì mình không biết bố thí, không tin mình không cúng dường, không tin không thèm lễ Phật, không thèm là giữ giới, không thèm ăn chay và không thèm là tu thiền gì cả hết. Phải không? Tại vì mình tính rằng là tu không có giải thoát, nó khổ thêm thôi, phải không? Ăn chay không có giải thoát, cực khổ uổng, phải không? Đó. Rồi bây giờ là niệm Phật làm chi, mê tín, phải không? Đó, tất cả đều là không có thật, cho nên mình đừng thèm tu theo Phật làm chi, phải không? Đã ảo tưởng thôi. Mà không tin như vậy đâu có tu. Giờ là bố thí làm chi uổng tiền, cho của làm chi mất của, phải không? Đó, ta nói bố thí được giàu, cho của sau này mình được no ấm, vân vân. Mình cho cái gì nhân quả được hưởng cái đó, phải không? Như vậy không tin. Không tin thì có cho không? Không. Không tin thì có bố thí không? Không. Đó, như vậy vân vân, đại khái như thế. Niềm tin là bước đạo sơ nguyên, mà nổi trần ai lắm sự duyên. À, nổi trần ai mà lắm sự duyên. Sự duyên là gì Phật tử? Hả? Tức là những cái gì mà chúng ta bị cột chặt, bị dính mắc, à, và bị đau khổ ở trong cuộc đời là sự duyên. Sự là sự việc. Đang duyên là gì? Là những cái điều kiện nó cột trói làm cho mình là đau khổ, là không an. Đó, như vậy. À, mà nổi trần ai? Trần ai là chỉ cho ai vậy Phật tử? Hả? Trần ai là chỉ cho ai? Là thế gian nè. Trần là cõi trần. À, trần ai là chỉ cuộc đời, phải không? Chỉ cuộc đời này nè. mà nổi trời ngay lắm sự duyên là chỉ những con người sống qua đời này, là cảnh đời này nó lắm sự duyên là những cái việc cột trói ràng buộc nó gây cho mình những cái là cái cảm thọ đau khổ là lắm sự duyên. Như bây giờ Phật tử thấy trời ngay này khổ không? Hả? Khổ không? Khổ. À, khổ cho nên chúng ta muốn ra nè. Thấy không? Nó mà nổi trời ngay lắm sự duyên là câu này than. Than rồi Phật tử. Niềm tin là sự khởi đầu, nhưng mà trời ngay lắm cái sự duyên ràng buộc. À, cho nên là mình khó mà có niềm tin. Khó mà có niềm tin, phải không? Đó, cho nên bây giờ người Phật tử nào mà có niềm tin với Phật, rồi niềm tin với Pháp, rồi chúng ta tu theo nhân quả, mình dám bố thí cúng dường làm phước, rồi dám sám hối, rồi dám giữ giới, rồi dám tham thiền, rồi dám niệm Phật để cầu sanh cực lạc giải thoát. Đó là khó, khó vô cùng, mà làm được là nhờ có niềm tin. Phải không? Trong cảnh trần đau khổ đầy sự cám dỗ này, đầy những sự cột trói này, đầy nghiệp chướng khảo đảo này, đây cái hoàn cảnh khó khăn bức bách này mà chúng ta tu được không phải là chuyện dễ dàng đâu, không phải là chuyện dễ dàng đâu, phải không? Đó là lắm sự duyên ràng buộc cột trói, phải không? Cho nên mà chúng ta tự mà tháo gỡ ra, tự mà nhảy giọt ra, tự mà cởi mở ra để mà tìm cái sự an ổn giải thoát cho mình không phải là chuyện dễ dàng đây. Người trí mới làm được cái chuyện này, và cái người là có sức mạnh mới làm được chuyện này. Thấy rõ chưa? Đó như vậy, đó là mà nổi trần ngay lắm sự duyên, thoạt tưởng sen vàng say cõi tịnh. Thoạt tưởng sen vàng là gì Phật tử? À, thoạt là một cái bỗng chốc, một giây phút ngắn ngủi à, mà có nhân duyên mình được nghe qua giáo lý tịnh độ, phải không? Đó. Vì vậy cái chữ sen vàng đây là tượng trưng cho gì? Cho cảnh giới Tây phương của Sư Phật A Di Đà. À, là cảnh giới là liên trì hải hội đó, là cảnh giới sen. Sen vàng là gì? Sen vàng là cái đài sen màu vàng. À, là tòa sen màu vàng, phải không? Đó. Vậy thì tòa sen màu vàng này là tượng trưng cho một cái sự thân tu, cái sự giải thoát, cái sự thành tựu của một hành giả mà thành tựu được cái quả báo về cực lạc ngồi sen vàng. À, ở bên cực lạc có những tòa sen, sen trắng, sen xanh, sen vàng và sen tím. Thật tử muốn ngồi sen nào? Hả? Sen đỏ đó. Sen vàng phải không? Đa số là ngồi tòa sen vàng mà. Ngồi sen tím mà là màu sen đỏ không dám ngồi. Phải không? Sen trắng, sen xanh. À, Phật tử chê phải không? À, mà ngồi sen vàng mới chịu phải không? À, như thế thì Phật tử quá tham, quá tham, đòi hỏi quá cao, phải không? Nhưng mà vậy là rất tốt. Tại vì sao vậy? Cái sen vàng là dành cho bậc Bồ Tát. Bồ Tát mà được ngồi sen vàng nha. Phải không? Còn thường thường qua bển là sen trắng, sen xanh. À, sen trắng, sen xanh. À, Bồ Tát mà được ngồi sen vàng, mà tử kim là tòa sen của Đức Phật. Màu tử kim là màu của Đức Phật, phải không? Là sen đỏ đó là của Đức Phật ngồi. Tự thấy không? Thấy Đức Di Đà, Thích Ca rồi ngồi tòa sen toàn màu đỏ không? Thấy không? Thấy không? Màu đỏ là màu đó là màu tử kim. À, thì nó là màu đỏ đó như vậy. Vậy thì cái màu thấp nhất là sen gì? Sen trắng. Tiếp theo là sen gì? Sen xanh. À, rồi tới sen vàng, mà tới sen đỏ là màu tử kim. Đó như vậy. Như vậy thì tự thấy rằng á, thế giới cực lạc Tây phương có bốn cảnh, phải không? Một là phương, một là gì? Phàm tánh động đồng cư. Hai là phương tiện hữu dư. Ba là thật báo trang nghiêm. Bốn là thường tịch quang. Bốn cảnh giới có bốn cái màu sen. Phật tử muốn màu vàng phải không? Quá rồi. Phật tử học Phước Linh quá xá rồi. Thoạt tưởng sen vàng sai tịnh độ. Cái chữ sai là cái chữ lạ gì? Là thích tới mê luôn. Cũng như bây giờ Phật tử uống rượu mà tới nó sai luôn, phải không? Bắt đầu uống mà còn nói tới nói luôn, còn làm chủ uống giết là hết nói luôn, mà có nói tầm bậy. Tôi ví dụ vậy đó, ta đã sai rồi không làm chủ được nữa. Vậy thì có người mà sai cái tu, sai cái mùi hương vị, sai cái sự lạ, cái cảm giác, nhưng mà tưởng tượng mà được về cực lạc giải thoát như vậy là cái sen vàng. Mình thay sai, mình thích mức độ là gì? Mình quên cả mình luôn, quên tất cả gì xung quanh cõi đời này, mà không còn mà thích ưa, không còn nghĩ tới, không còn đắm chiếu, không còn ham mến nữa. À, đó là sai, là sai mức độ như vậy. Mà tự thấy cái ông xỉn là có nhớ xung quanh nữa không? Không biết gì nữa cả. Phải không? Mà cái cảm giác người tu chúng ta mà sai về sen vàng giống như ông sai xỉn nữa đó. Hết biết xung quanh rồi. À, chỉ biết có ta thôi, không ai nữa chứ. Phải không? Thì cái người mà tu tịnh độ ta cũng vậy đó. Trần gian này chúng ta coi không ra gì nữa chứ. Chỉ biết có mình và cái đài sen mơ ước thôi, là mong đến ngày giáng sanh thôi. Còn trần gian là coi như mộng giả rồi, không còn ham nữa. Ngôi vua không cần, ngôi quan thích tiền bạc của cải, giàu sang không ham. Phải không? Đó là gì? Đó là chúng ta đang sai ôm cái mộng giấc mơ sen vàng. Giấc mơ được sen vàng là ngồi trên tòa sen vàng là bản sanh tịnh độ. Cái đề thoạt tưởng sen vàng là khi Phật tử mà nghe pháp môn tịnh độ mà Đức Phật giảng và giới thiệu đó ha, ngoài cõi ta bà này khổ đau, phải không? Có thế giới cực lạc nó đẹp như vậy, và cảnh giới đó Đức Phật A Di Đà đang ngự trị, bổ nguyện của Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn như vậy, thế giới A Di Đà đã có chúng sinh vô số đã niệm Phật giảng sanh gì đó, sống như vậy, bệnh dễ tu như vậy, dễ chứng như vậy, đó nghe mừng không? Mơ, nghe rồi hết thì mơ, phải không? Mơ làm sao mà được về cực lạc mà ngầu cái tòa sen đó? Vì trong kinh Đức Phật có giới thiệu là tòa sen trắng là sen thấp nhất nha. Rồi tới sen xanh nha, rồi tới sen vàng nha, tới sen tím nha, đó muốn sen nào cái mình lượng sức mình, lượng sức mình. Bây giờ cái tòa sen Phật là mình chưa dám ngồi, à, chưa dám ngồi, nhưng mà chúng ta có khả năng mình giành được cái tòa sen vàng, phải không? Đó, chứ không có chịu là cái tòa sen trắng và tòa sen xanh, phải không? Sen trắng sen xanh là để dành cho những bậc hạ phẩm và bậc trung phẩm. Bây giờ chúng ta muốn vượt lên luôn cả trung phẩm, nó thành tựu luôn là cái quả gì? Là cái quả là thượng phẩm. À, vậy thì muốn được thượng phẩm, đòi Phật tử chúng ta phải tu nhân ở đây thế nào? À, nói đây cái bắt đầu ngán rồi nha. Tu nhân thế nào? Là ngộ tánh A Di Đà. Phải ngộ tánh A Di Đà mới được ngồi tòa sen vàng. Thế là Phật tử lên cái cảnh giới thật báo trang nghiêm, chứng từng phần pháp thân bên đây rồi, phải không? Đó là thể nhập vào tánh chân không rồi, tức là ngộ tánh A Di Đà. À, bây giờ cái thân chúng ta bây giờ đã trùm khắp pháp giới nè, cái thân chúng ta cũng như là thân pháp giới đồng cái thân Phật rồi. À, bây giờ chúng ta là ngộ tánh A Di Đà, chúng ta mới được là ngồi cái tòa sen thượng phẩm, thấy chưa? Thấy ngán không? Bây giờ ngán rồi phải không? Nhưng mà mơ mơ đến đây mới chịu, phải không? Còn những cái tòa sen thấp như là trung phẩm mình không chịu. Trung phẩm là chúng ta được là nhất tâm bất loạn, lâm chung tự nhất tâm bất loạn với công đức do người giữ giới, phải không? Là nhất là những người xuất gia. À, hay Phật tử chúng ta tu con trai nè, thuần thục là niệm Phật thường xuyên, công đức được nhiều, hồi hướng về cực lạc Tây phương, lâm chung tự niệm Phật mà giảng sanh, khỏi cần ai hộ niệm. À, thì những người như vậy là lên là trung phẩm hết. À, đó là tòa sen xanh. À, đó. Rồi tòa sen thấp nhất đó là tòa sen sen trắng là hạ phẩm. Hạ phẩm dành cho những người là có tu, nhưng mà trước là tu làm ác. Đang có tu có làm ác. À, nhưng mà đầu sám hối ăn năn tu hành tinh tấn, lâm chung có lúc thất niệm, chưa được tỉnh giác nhưng mà được hộ niệm, rồi là được trợ duyên cuối cùng nhất tâm niệm Phật giảng sanh, phải không? Đó, mình có lập công đức cũng có tu mà lâm chung mình được nhất tâm bất loạn giảng sanh, phải không? Thì là được về trung ở về hạ phẩm mà hạ phẩm thượng, hạ phẩm trung, vân vân. À, còn nếu bây giờ cả cuộc đời làm ác chưa có giác ngộ gì hết á, phải không? Mà lâm chung thì địa ngục hiện ra, cảnh giới khổ hiện ra rồi, bây giờ sợ quá trời rồi, tai hoàng chân rối, mắt trợn miệng méo rồi, ha, đó, đập giường đập chân đập cẳng tùm lum hết. Bây giờ là sắp chết rồi, cảnh địa ngục hiện ra đau khổ quá. Bây giờ bỗng nhiên là có siêu hóa tới khai thị, phải không? Theo cái thầy đến nhắc nhở, rồi nghe Phật tử nhắc nhở, rồi khuyên lên cái mình giác ngộ, rồi nghe qua kinh Phật rồi cái là nghe cái lời khai thị rồi mình giác ngộ liền, mình chuyển tâm liền. Là khai thị như thế nào? Tức là mở cái mắt sáng cho người lúc pháp hối lâm chung đang mê, đang sợ hãi trong cái cảnh giới là cuồng loạn cái tâm trí, mà cảnh địa ngục, cảnh đà ngạ quỷ xuất sinh nó hiện ra rồi, thế mà tắt hơi là đi theo nó liền, thấy không? À, và tự nhớ là tao thường nói nè, giờ cái băng kìa, băng Diệu An đang ngồi đó, thấy không? Dạng băng đô thị giả đó, thấy không? Đó thì dạng băng đô thị giả, tức là thế sự dạng băng đô thị giả là câu kinh Phật, thấy không? Là tất cả sự việc ở đời này đều là giả tạm, thấy không? Mà duy hữu nghiệp tùy thân, à, còn một câu nữa mà băng này không có, thấy không? Là duy hữu nghiệp tùy thân, là chỉ có cái nghiệp mình tạo đó nó theo, tùy là theo. À, thân là cái cuộc sống chúng ta, nó theo cuộc sống mình từ khi mình tạo nó và đến cả cuộc đời này. Và khi mình chết đi, chính cái nghiệp mình tạo nó dẫn thần thức của mình, nó chỉ quy, nó đưa đi, nó chỉ phải đến đó, không cãi được. Phải không? Cái mình tạo nghiệp ác thì nó chỉ mình đi đến đó để đọa khổ, mình tạo nghiệp thiện nó chỉ đến đó để hưởng phước. Còn bây giờ mình tạo cái nghiệp là niệm Phật, phải không? Vậy thì lâm chung nó khỏi chỉ, phải không? Tự mình biết mình đi. Nghiệp này đặc biệt lắm, nghĩa là nghiệp tỉnh giác. Đấy, nghiệp là nghiệp mà tự chủ rồi, cho nên tự mình niệm Phật rồi tự mình hòa vào quán Phật rồi mình được giảng sanh, phải không? Đó. Còn mình không có tu được nghiệp này á thì những nghiệp kia nó chỉ quy đưa mình đi, nó sức mạnh nó đưa mình từ cuộc sống này truyền sang cuộc sống khác, trầm luân sanh tử đời đời kiếp kiếp. À, đó là nghiệp dạng ban đô thị giả, duy hữu nghiệp tùy thân. Cho nên khi mình giác ngộ được chân lý Phật dạy rồi, cuộc đời là giả tạm, là đầy đau khổ, cho nên chúng ta là không còn mến chiếu nữa, phải không? Cho nên câu thứ hai nè, mà nổi trần ai lắm sự duyên đó, phải không? Bây giờ chúng ta giác ngộ rồi, chúng ta thấy trần gian đều mộng giả thôi, không có đam mê nữa. Cuộc đời này văn minh vật chất cỡ nào đối với mình là con zero, phải không? Đó, mình lo tu để giải thoát thôi. Đó, như vậy, phải không? À, thoạt tưởng sen vàng sai cõi tịnh. Bây giờ nghe nói cảnh giới Tây phương như vậy thì chúng ta mê, phải không? Sai xưa thích ưa để được giảng sanh về cực lạc, cõi tịnh là cõi gì? Là cõi cực lạc. Sư Phật A Di Đà là tịnh độ đó. Chữ tịnh là chỉ cho tịnh, tịnh độ. Bây giờ Phật tử là tưởng nó sang vàng chính phẩm ở trong là của Liên Hoa. À, Phật tử thích chưa? Thích rồi phải không? Có mơ được gì đó không? Mơ phải không? Vậy thì Phật tử muốn làm sao tương lai khi mình chết đi được về xứ tịnh độ, được an trụ trên là củ phẩm liên Liên Hoa, phải không? Là thoát tỉnh sen vàng sai cõi tịnh. Có nghĩa rằng là về cực lạc rất dễ, rất dễ. Dù tội lỗi cỡ nào, nghiệp tội cỡ nào, phạm tứ trọng ngũ nghịch thập ác gì đó, mà nếu mình giác ngộ về cực lạc, mình niệm Phật, mình tu, thì lâm chung đều được giảng sanh hết, phải không? Giảng sanh hết. Bao nhiêu tội nghiệp dừng để đây, tạm dừng để đây, à, là về tu đi. Tu thì sao? Trở lại trả quả. Thế là dễ quá rồi, phải không? Quá dễ. Còn những cái giáo lý khác, những cái cách tu khác á, đòi mình phải trả hết nghiệp, phải không? Tâm tư phiền não trống sạch hết là mình giải thoát. Còn bây giờ là bao nhiêu cái đó tạm dừng, do con niệm Phật nó đè ém lại, dừng lại, ý nghiệp không sanh được. Ý nghiệp không sanh được. Kỳ đầu tôi đi giảng Trà Vinh, có nhà sư đó giảng, nói Phật tử nghe. Thì Phật tử hỏi ra tôi, nói rằng là sao cái tôi giảng niệm Phật thất xong rồi đó, cái tôi dành cho một tiếng đồng hồ. Phật tử hỏi thăm, tôi lên chánh điện ngồi hỏi thăm tâm tình. Thì có Phật tử đó hỏi tôi rằng, nói nghe con nghe, nói rằng có vị sư giảng á, ha, nói rằng khi về cực lạc rồi á, là chúng ta vẫn còn bị ý nghiệp, vẫn còn bị ý nghiệp nó nổi lên, ha, vừa khỏi tu để trừ ý nghiệp, ha, đó như vậy. Rồi trong đó có kể câu chuyện, có ông đó đó, ông ở ở thế giới ta bà này, ông